Đài Thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay, thứ tư ngày 26 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Đảng bộ thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng khối hành chính sự nghiệp 9 tháng năm 2016, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.
Sau hơn 5 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, bằng các nguồn lực đóng góp, thành phố xây dựng được trên 47 km đường giao thông nông thôn.
Thời gian qua, một số đối tượng đã lợi dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do cả tin mất cảnh giác, không ít người đã nhanh chóng sập bẫy. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về thủ đoạn của loại tội phạm này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 25 tháng 10, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng khối hành chính sự nghiệp 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng dân thành phố, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư chi Đảng bộ, khối hành chính sự nghiệp trực thuộc Thành ủy. Hiện nay khối hành chính sự nghiệp có 20 chi Đảng bộ, trong đó có 11 Đảng bộ và 9 chi bộ với trên 1.300 đảng viên. Trong 9 tháng đầu năm 2016, các đơn vị khối hành chính sự nghiệp cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị đề ra, công tác xây dựng Đảng được coi trọng và có nhiều chuyển biến trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, góp phần quan trọng vào thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Trong 9 tháng, có 2 chi bộ thuộc khối hành chính sự nghiệp được Ban Thường vụ ra quyết định thành lập Đảng bộ. Các chi bộ, Đảng bộ khối hành chính sự nghiệp đã xét kết nạp được 52 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 51 đảng viên dự bị, cấp đổi thẻ cho 94 đảng viên, đề nghị xét tặng huy hiệu cho 3 đảng viên v.v. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được các cấp ủy cơ sở quan tâm chỉ đạo theo quy định số 57 ngày 3 tháng 7 năm 2007 của Bộ Chính trị v.v. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý các chi đảng bộ trong khối hành chính sự nghiệp cần đặc biệt chú ý đến công tác an ninh tư tưởng, văn hóa của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, quán triệt đến đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức luôn cảnh giác trước âm mưu của các thế lực thù địch đang tìm cách chống phá Đảng và Nhà nước v.v. Quan tâm chú ý đến quy trình, nguyên tắc trong vấn đề xét kết nạp đảng viên mới, đảng viên chính thức. Các đơn vị tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tăng cường công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, v.v.
Xây dựng đường giao thông nông thôn là một trong 19 tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới được thành phố Thái Nguyên thực hiện trong thời gian qua. Trong hơn 5 năm qua, từ 2011 đến 2016, toàn thành phố đã xây dựng được trên 47,5 km đường giao thông, sửa chữa trên 58 km với tổng kinh phí trên 104 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương hỗ trợ gần 1,9 tỷ đồng, ngân sách địa phương là trên 61 tỷ đồng, doanh nghiệp hỗ trợ trên 10 tỷ đồng, nhân dân đóng góp gần 31 tỷ đồng. Ngoài ra, nguồn ngân sách của tỉnh và thành phố còn hỗ trợ 15.000 tấn xi măng. Nhờ đó, 61 km đường trục xã được cứng hóa, bê tông hóa, đạt 100%, 215 km đường giao thông liên xóm liên tổ được cứng hóa, đạt 77%, 68% đường giao thông nội đồng được cứng hóa. Việc hoàn thành tiêu chí xây dựng đường giao thông đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tham gia giao thông, góp phần phát triển kinh tế gia đình và địa phương.
Sáng 25 tháng 10, Đại hội Công đoàn Công ty Điện lực Thái Nguyên lần thứ 23, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức thành công với việc bầu ra ban chấp hành khóa mới gồm 15 người. Theo báo cáo của Đại hội, nhiệm kỳ 2011-2016, Công đoàn Công ty đã làm tốt việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động. Thông qua các nguồn quỹ đã trợ cấp thăm hỏi 47 lượt người lao động bị bệnh, hiểm nghèo, hỗ trợ xây nhà tạm cho 2 công đoàn viên của Điện lực Sông Công, đồng thời phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ 236 triệu đồng xây dựng 8 nhà cho gia đình chính sách, công nhân lao động nghèo trên địa bàn tỉnh, phụng dưỡng 4 bà mẹ Việt Nam anh hùng. Nhiệm kỳ 2016-2021, Công đoàn Công ty Điện lực Thái Nguyên tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động phù hợp với sự phát triển của đơn vị, nâng cao năng lực hướng về công đoàn cơ sở và người lao động, thực hiện tốt chức năng chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người lao động, đồng thời phối hợp với các bộ phận chuyên môn vận hành an toàn hệ thống lưới điện.
Xét đề nghị của Sở Giao thông Vận tải về việc điều chuyển luồng tuyến còn lại từ bến xe khách Thái Nguyên về bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên, Ủy ban nhân dân tỉnh có chỉ đạo từ ngày 1 tháng 11 năm 2016, điều chuyển toàn bộ các tuyến vận tải khách còn lại đang hoạt động tại bến xe khách Thái Nguyên về bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên, gồm các tuyến liên tỉnh đi và đến bến xe thuộc các tỉnh thành Bình Phước, Đà Nẵng, Điện Biên, Gia Lai, Hà Giang, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Kon Tum, Lâm Đồng, Lạng Sơn, Lào Cai, Lai Châu, Nghệ An, Quảng Ninh, Sơn La, Thanh Hóa, thành phố Hồ Chí Minh. Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền về kế hoạch thời gian điều chuyển luồng tuyến. Cảnh sát giao thông và các lực lượng khác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong quá trình điều chuyển, tăng cường kiểm tra, kiểm soát xử lý vi phạm đối với các phương tiện vận tải khách.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Làm quen qua mạng ảo bị lừa tiền thật. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 26 tháng 10, trên địa bàn thành phố xảy ra 6 vụ phạm pháp hình sự là các loại án như trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, tài sản bị xâm hại trên 40 triệu đồng. Án xảy ra thuộc địa bàn Túc Duyên, Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Phùng, Quyết Thắng. Đáng chú ý, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 21 tháng 10 năm 2016, tại khu vực tổ 15 phường Phan Đình Phùng, quần chúng nhân dân phát hiện bắt quả tang đối tượng Phán Thành Sáng, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú xã Na Kê, huyện Yên Minh, Hà Giang, đang thực hiện hành vi trộm cắp một xe mô tô nhãn hiệu Honda Way biển kiểm soát 36B395954 của chị Nguyễn Thị Thương, sinh năm 1992, trú tại tổ 1 phường Thịnh Đán. Trị giá tài sản theo bị hại khai khoảng 16 triệu đồng. Công an thành phố tạm giữ đối tượng Sáng để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật. Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 10 tháng 10 năm 2016, tại quán điện tử game công nghệ thuộc tổ 6 xóm Sơn Tiến, Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, anh Nguyễn Bá Nguyên, sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú Đình Cả, Võ Nhai, Thái Nguyên, đến quán chơi điện tử. Khi về phát hiện mất một máy tính xách tay, một sạc pin, một chuột không dây và một tai nghe, tổng trị giá tài sản khoảng 21 triệu đồng. Ngày 23 tháng 10 năm 2016, Công an thành phố điều tra làm rõ đối tượng trộm cắp là Lý Việt Hùng, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú Tĩnh Túc, Nguyên Bình, Cao Bằng và phát hiện thu giữ trên người đối tượng một gói nhỏ heroin đối tượng khai mua về để sử dụng. Công an thành phố củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Khoảng 16 giờ ngày 24 tháng 10 năm 2016, bà Lê Thị Liên, sinh năm 1947, hộ khẩu thường trú tổ 13 phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, phát hiện con trai là Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1976, dùng dao tự sát trong phòng ngủ. Theo gia đình cung cấp, Thắng là đối tượng nghiện ma túy, nợ nần nhiều nên tiêu cực cá nhân tự sát chết. Sau khi khám nghiệm, công an thành phố đã bàn giao tử thi cho gia đình mai táng theo phong tục của địa phương.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng trinh sát hình sự, trinh sát phòng chống tội phạm về ma túy, công an các phường xã nắm hoạt động của các loại đối tượng trong diện quản lý, qua đó kiểm danh kiểm diện 125 lượt đối tượng, phát hiện 82 lượt đối tượng hình sự, đối tượng ma túy có biểu hiện hoạt động tái phạm, đã gọi kiểm điểm giáo dục răn đe. Kết quả thực hiện phát lệnh 16 về công tác thu hồi vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, quần chúng nhân dân phát hiện tại khu vực tổ 3 phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên có một bao tải, bên trong có 62 quả lựu đạn mỏ vịt, loại lựu đạn tập và một vỏ đạn cối. Hiện Ban Chỉ huy quân sự thành phố đang xử lý theo thẩm quyền. Tăng cường kiểm tra 93 lượt cơ sở kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, hiệu cầm đồ và kiểm tra tạm trú 219 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự. Nhắc nhở 13 trường hợp, xử lý phạt hành chính 10 trường hợp vi phạm. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 162 ca với 698 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Qua tuần tra, Công an phường Phú Xá phát hiện một đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy, hiện đang củng cố hồ sơ để xử lý. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, ngày 11 tháng 10, tại khu vực khu dân cư số 5 thuộc tổ 14 phường Tân Thịnh, Công an thành phố phát hiện Đào Hữu Trường, sinh năm 1960, hộ khẩu thường trú, phường Quan Triều, điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 20K7631 đang đổ đất thải, gạch vỡ, rác thải xuống vỉa hè của khu dân cư. Công an thành phố lập biên bản vi phạm hành chính, hiện đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 13 tháng 10, tại cửa hàng tạp hóa thuộc tổ 30 phường Phan Đình Phùng, do Vũ Thị Lan, sinh năm 1981, hộ khẩu thường trú tổ 18 phường Phan Đình Phùng làm chủ, Công an thành phố kiểm tra phát hiện tạm giữ 70 bao thuốc lá các loại do nước ngoài sản xuất, không có tem nhập khẩu. Công an thành phố đang tiếp tục điều tra xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Chuyển hồ sơ đề nghị của Ủy ban dân tỉnh ra quyết định xử lý hành chính vụ Hồ Quang Tuấn, sinh năm 1977, hộ khẩu thường trú tổ 2 phường Trưng Vương, chủ trang trại chăn nuôi lợn tại Đồng Lạnh, Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên, xả thải chưa qua xử lý ra môi trường, phạt 137.500.000 đồng và buộc khắc phục hậu quả. Chuyển thanh tra Sở Tài nguyên Môi trường ra quyết định xử lý hành chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác chế biến khoáng sản Đại Nam đổ hỗn hợp chất rắn nghi là chất thải nguy hại ra mặt đường dân sinh thuộc tổ 5 phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên, phạt 70 triệu đồng và buộc khắc phục hậu quả. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tai nạn giao thông xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết 3 người, hỏng 3 xe mô tô, 2 xe ô tô. Tiếp tục thực hiện kế hoạch về xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề. Lực lượng công an thành phố đã lập biên bản tạm giữ 5 xe ô tô con, trong đó 4 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 1 trường hợp không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn, lập biên bản 92 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 1 xe ô tô con, 9 xe mô tô, 82 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, xử lý phạt tiền gần 200 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe có thời hạn 45 trường hợp, nhắc nhở 137 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 85 trường hợp vi phạm. Thưa quý vị và các bạn, trong xu thế phát triển bùng nổ về công nghệ thông tin hiện nay, việc sử dụng mạng Internet để đáp ứng nhu cầu về trao đổi, chia sẻ thông tin là phương thức tối ưu được nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên, do chủ quan và mất cảnh giác, nhiều người đã đăng nhập vào các mạng xã hội như Facebook, Zalo, Ola và trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản.
Tại thành phố Thái Nguyên, 1-2 năm trở lại đây, lực lượng công an đã điều tra làm rõ một số vụ án sử dụng mạng Internet để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng gây án đều là những thành phần có tuổi đời khá trẻ và có lối sống thích hưởng thụ nhưng lười lao động. Vụ án Nguyễn Quang Tiền, sinh năm 1991, trú tại xóm La Tú, xã Tân Khánh, huyện Phú Bình, sử dụng mạng xã hội thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản, được công an thành phố Thái Nguyên khám phá thành công đầu năm 2016. Thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo này. Từ đơn trình báo của các bị hại về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản qua mạng xã hội, từ tháng 4 năm 2015 đến tháng 11 năm 2015, đội điều tra tổng hợp công an thành phố đã vào cuộc điều tra. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rà soát, sàng lọc đối tượng, cơ quan công an đã xác minh được đối tượng Nguyễn Quang Tiền. Từ lời khai của đối tượng và các chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Quang Tiền về hành vi sử dụng mạng xã hội, thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản. Để thực hiện hành vi phạm tội, Nguyễn Quang Tiền đã tạo các tài khoản trên Zalo, Ola và kết bạn với nhiều người trên mạng. Từ những tài khoản mạng xã hội này, đối tượng đã gửi yêu cầu làm quen, kết bạn với một số bạn nữ đang học hoặc làm công nhân, sống xa gia đình, thiếu thốn tình cảm để tán tỉnh. Với những lời đường mật, Tiền nhanh chóng chiếm được tình cảm của những người này. Sau đó, Tiền hẹn gặp các nạn nhân của mình để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản. Thiếu tá Nguyễn Hồng Quân, điều tra viên đội điều tra tổng hợp công an thành phố, trực tiếp thụ lý vụ án cho biết, cùng một thủ đoạn, Tiền đã lừa đảo thành công 13 vụ.
Đối tượng Nguyễn Quang Tiền, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú xóm La Tú, xã Tân Khánh, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, có cái thủ đoạn và hành vi lừa đảo và trộm cắp để chiếm đoạt tài sản bằng cái hình thức Tiền vào mạng xã hội để làm quen với các cô gái là công nhân, là học sinh sinh viên có hoàn cảnh ở xa nhà, thiếu thốn tình cảm. Trong thời gian làm quen, nhắn tin, Tiền đã đưa ra những cái tình cảm để cho các cô gái có cái niềm tin. Sau đó Tiền tiếp cận được các cô gái, mục đích là để chiếm đoạt tình cảm và tài sản. Cái số tài sản mà Tiền chiếm đoạt là điện thoại, máy tính, xe máy, tiền mặt. Tiền còn có những cái hành vi trộm cắp các cái thẻ ATM.
Theo hồ sơ điều tra, tháng 11 năm 2015, Nguyễn Quang Tiền vào mạng Zalo lấy tên nick là Khóc Cho Người Đi để làm quen với chị Hoàng Thị Hồng, đang làm công nhân tại công ty Gronic. Tiền với Hồng nhiều lần chia sẻ tâm sự trên Zalo. Biết Hồng đang tạm trú tại tổ 7 phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, nên đến ngày 25 tháng 11, Tiền đã chủ động đến cổng nhà máy để gặp Hồng. Sau khi đón được Hồng, Tiền và Hồng về nhà trọ của Hồng để chơi. Trong quá trình ngồi trò chuyện, lợi dụng sơ hở của chị này, Tiền đã lấy cắp một thẻ ATM 100.000 đồng tiền mặt. Ngay sau khi rời khỏi phòng trọ của chị Hồng, Nguyễn Quang Tiền đã ra cây ATM để rút tiền. Sở dĩ Tiền biết được mật khẩu do đăng nhập vào trang cá nhân của chị này, sau đó rút trộm 2,5 triệu đồng trong tài khoản và xóa nick Zalo, cắt đứt liên lạc với Hồng. Phát hiện mình bị rút tiền qua ATM và không liên lạc được với Tiền, nên chị Hồng đã trình báo với cơ quan công an. Cũng theo Thiếu tá Nguyễn Hồng Quân, điều tra viên đội điều tra tổng hợp công an thành phố, quá trình điều tra vụ án, lực lượng công an gặp nhiều khó khăn do đối tượng thực hiện hành vi phạm tội một cách tinh vi. Hành vi phạm tội đều diễn ra qua mạng, nên việc lần tìm xác minh thông tin về đối tượng cũng như người bị hại mất rất nhiều thời gian.
Cái khó khăn bị hại thì thường thường không hợp tác với cơ quan cảnh sát điều tra vì sợ ảnh hưởng đến danh dự và uy tín đến người thân trong gia đình. Khi mất tài sản, các cô gái cũng không đến cơ quan cảnh sát điều tra hoặc là cơ quan công an gần nhất để trình báo những cái sự việc mà bị trộm cắp hay là lừa đảo. Các cái loại đối tượng đã sử dụng các cái trang mạng xã hội như Zalo, Ola và Facebook, các đối tượng có cái hành vi mục đích sẽ chiếm đoạt cái tài sản và sẽ chiếm đoạt được cái tình cảm lên các cái đối tượng là thường xuyên là không đăng ảnh thật của mình và cũng không có một cái thông tin gì chính xác, cho nên để đến khi mà tiến hành các cái hoạt động điều tra cũng rất là khó khăn cho cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định được đối tượng.
Hầu hết các đối tượng sử dụng mạng xã hội thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản đều là những đối tượng thường xuyên sử dụng mạng xã hội, thích hưởng thụ nhưng lười lao động. Đây là thủ đoạn không mới, nhưng nhiều người sử dụng các trang mạng xã hội vì thích làm quen, kết bạn, tâm sự do xa nhà, thiếu thốn tình cảm nên thường chấp nhận kết bạn và trò chuyện với những người không quen biết. Vì nhẹ dạ cả tin nên chủ tài khoản đã dễ dàng bị kẻ xấu lợi dụng để chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản mà không biết cho đến khi tiền mất tật mang. Với bản án 42 tháng tù giam dành cho Nguyễn Quang Tiền là lời cảnh tỉnh cho những kẻ đang có ý đồ thực hiện hành vi phạm tội như trên. Trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi của những đối tượng lừa đảo, cơ quan công an cũng đã có khuyến cáo với người dân cũng như đông đảo người sử dụng mạng xã hội.
Qua cái vụ việc mà cơ quan cảnh sát điều tra đã điều tra và đưa ra truy tố xét xử trước pháp luật của đối tượng Nguyễn Quang Tiền, cơ quan công an cũng có khuyến cáo những người dùng trang mạng xã hội cũng nên rút kinh nghiệm và hiểu biết rõ hơn về các cái tác hại của các cái trang mạng xã hội để mà có những cái biện pháp tránh và phòng ngừa đối tượng lợi dụng cái lòng nhẹ dạ cả tin để lừa đảo trộm cắp tài sản.
Thiết nghĩ mỗi cá nhân khi sử dụng mạng xã hội cần tự đảm bảo bí mật, an toàn về thông tin cá nhân, tránh kết bạn, trò chuyện với những nick lạ, chủ động làm quen. Khi phát hiện có những biểu hiện nghi vấn không nên thực hiện theo yêu cầu, cần xác minh rõ thông tin và thông báo cho cơ quan chức năng để tránh các thiệt hại xảy ra. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 25 tháng 10 năm 2016, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên có công văn số 1578 về việc triển khai thi hành luật thống kê năm 2015 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, gửi các phòng ban đơn vị thuộc thành phố, Ủy ban dân các xã phường thuộc thành phố, Đài truyền thanh truyền hình thành phố, nội dung công văn như sau. Thực hiện công văn số 3847 UBNZTH ngày 11 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban dân tỉnh Thái Nguyên về việc triển khai thi hành luật thống kê năm 2015. Để việc triển khai thực hiện luật thống kê năm 2015 tạo bước chuyển biến mới trong nhận thức của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân đối với công tác thống kê, từ đó thông tin thống kê được cung cấp một cách trung thực, khách quan, đầy đủ, chính xác, kịp thời, phục vụ các cơ quan nhà nước trong việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương và cả nước, đáp ứng yêu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê. Ủy ban dân thành phố yêu cầu thủ trưởng các phòng ban đơn vị, chủ tịch ủy ban dân các xã phường có trách nhiệm thực hiện một số công việc như sau. 1. Phòng tư pháp thành phố, cơ quan thường trực hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố, phối hợp với chi cục thống kê thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức phổ biến rộng rãi luật thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn thành phố. 2. Chi cục thống kê thành phố có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền phổ biến luật thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, công chức văn phòng thống kê các xã phường và các tổ chức cá nhân có liên quan trên địa bàn thành phố, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn nghiệp vụ nhằm phát hiện, khắc phục, sửa chữa kịp thời những sai sót, hạn chế trong hoạt động thống kê. Kiên quyết xử lý các trường hợp làm trái quy định của nhà nước trong công tác thống kê. 3. Thủ trưởng các phòng ban đơn vị, chủ tịch ủy ban dân các xã phường tổ chức tuyên truyền phổ biến luật thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành đến công chức, viên chức và người lao động và nhân dân thuộc đơn vị địa phương mình quản lý, nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thống kê. 4. Đài truyền thanh truyền hình thành phố tổ chức tuyên truyền sâu rộng luật thống kê và các văn bản thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê, điều tra, cung cấp, sử dụng thông tin thống kê và tăng cường quản lý kỷ luật, kỷ cương đối với việc chấp hành pháp luật về thống kê, đảm bảo thu thập, tổng hợp và cung cấp được những thông tin thống kê trung thực, khách quan, đầy đủ, chính xác và kịp thời. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về thống kê phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, cần lựa chọn hình thức thực hiện phù hợp với từng đối tượng. Ủy ban dân thành phố yêu cầu thủ trưởng các phòng ban đơn vị, chủ tịch ủy ban dân các xã phường thuộc thành phố thực hiện nghiêm túc các nội dung trên, giao cho chi cục thống kê thành phố theo dõi, kiểm tra, tổng hợp và báo cáo ủy ban dân thành phố về tình hình triển khai thực hiện.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 26 ngày 27 tháng 10 năm 2016. Thành phố Thái Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Khu vực phía Nam mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ.
Xe ta băng qua núi, xe ta băng qua đèo
mà vẫn vèo vèo.
Từ khi đổi xe Isuzu, anh ăn lên làm ra phết nhỉ.
Isuzu xe Nhật có tiếng mà, chạy vừa bền vừa tiết kiệm dầu nữa.
Nên em tính tạo một con chở hàng cuối năm nay anh ạ.
Tôi cũng chuẩn bị rước thêm một con Isuzu nữa. Trong tháng này, kỷ niệm 100 năm thành lập Isuzu Nhật Bản, mua xe tải được tặng đến mấy ngàn lít dầu cây.
Ồ, Isuzu lâu đời phết anh nhỉ.
Ừ, chưa hết, ngoài tặng dầu có miễn phí trước bạ nữa. Cơ hội vàng nhá.
Hay quá, anh em mình đến đại lý Isuzu luôn đi anh.
Xe tải Isuzu chất lượng thế kỷ, bền bỉ vượt thời gian. Nhân kỷ niệm 100 năm thương hiệu Isuzu Nhật Bản, khách hàng ký hợp đồng mua các dòng xe tải Isuzu sẽ được tặng lên đến 2.400 lít dầu và miễn phí lệ phí trước bạ, gói ưu đãi lên đến 60 triệu đồng tùy từng dòng xe, áp dụng từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 14 tháng 11 năm 2016. Cơ hội vàng, quyết định ngay để sở hữu xe tải Isuzu với mức giá chỉ từ 366 triệu đồng. Isuzu chất lượng thế kỷ, bền bỉ vượt thời gian. Chi tiết liên hệ đại lý Isuzu gần nhất.
Bà Lan ơi, bà đã nhận được tiền thắng cả gửi về chưa? Tôi vừa ra Maritime Bank nhận tiền con ma nhà tôi mới gửi về đây này.
Chưa bà ơi, mà sao nó lấy chồng ở tận Mỹ mà nhà bà nhận tiền nhanh thế?
Con Mai nó dùng dịch vụ chuyển tiền Western Union tại Maritime Bank. Tôi nhận mất có 15 phút, lại có khuyến mại nữa. Sao chị không nói thằng cả bên Hàn Quốc gửi về cho chị bằng dịch vụ này? Đang có nhiều quà tặng lắm.
Ồ, để tôi nhắn nó chuyển tiền về qua Western Union tại ngân hàng Maritime Bank. Khuyến mại hấp dẫn lắm phải không bà?
Hấp dẫn lắm nhé. Từ nay đến ngày 14 tháng 1 năm 2017, cứ nhận hay chuyển tiền qua Western Union tại các điểm giao dịch của Maritime Bank trên toàn quốc là khách đều nhận được quà tặng tiền mặt từ 30.000 đến 100.000 đồng, lại còn trúng quà may mắn lên đến 5 triệu đồng quay thưởng mỗi tháng nhé.
Ôi hay quá bà ơi, nhận tiền kiều hối từ người thân và còn được nhận quà nữa.
Còn chần chừ gì nữa bà Lan ơi, gọi điện thằng cả nhà bà ngay hôm nay luôn đi nhé.
Tôi cảm ơn bà nhé. Tôi gọi liền đây. Khi nào đi nhận tiền bà đi cùng tôi nhé.
Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ các điểm giao dịch Maritime Bank gần nhất.
Nhận kiều hối nối tình thân cùng Maritime Bank.
Taxi Hoa Mai xin thông báo. Taxi Hoa Mai đưa vào dịch vụ cao cấp bằng xe Kia Sedona. Nhận hợp đồng đi Thái Nguyên, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Hà Nội và ngược lại. Giá vé bình quân 120.000 đồng một người một lượt. Đối với tuyến Bắc Cạn, Hà Nội và ngược lại, giá vé bình quân là 250.000 đồng một người một lượt, tần suất 1 giờ một chuyến. Miễn phí đưa đón trả tại nhà bằng xe taxi Hoa Mai trị giá 20.000 đồng một lượt. Lộ trình Thái Nguyên, Hà Nội và ngược lại. Lộ trình 1, Thái Nguyên, Nội Bài, Cầu Nhật Tân, Đại học Ngoại ngữ Cang Nam, Văn phòng Hoa Mai số 2, Quất Duy Tiến, Bixi, Hà Đông. Lộ trình 2, Thái Nguyên, Cầu Vĩnh Tuy, Bệnh viện 108, Nhà hát lớn và ngược lại. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng nhận chuyển phát nhanh hàng hóa, giấy tờ. Quý khách có nhu cầu di chuyển, hãy gọi taxi Hoa Mai cao cấp theo số điện thoại tại Thái Nguyên 02803-833-833, tại Bắc Cạn 02816-252525.
Chi chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng.
Bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 645 658.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc. Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan kính chào quý khách. Công ty xin trân trọng thông báo tới quý khách, để phục vụ tốt hơn nhu cầu di chuyển của quý khách, Hà Lan Limousine mở lộ trình mới, tuyến xe hợp đồng chất lượng cao, trung tâm thành phố Thái Nguyên, bệnh viện K3, Tân Triều, Hà Đông. Cụ thể, xe xuất phát từ khách sạn Thái Nguyên, đường Cách mạng tháng 8, gang thép, nút giao Sông Công, cao tốc, sân bay Nội Bài, cầu Nhật Tân, đường vành đai 2, Đại học Giao thông Vận tải, đường Láng, ngã tư Sở, Royal City, Nguyễn Trãi, đường Trần Phú, đường Phùng Hưng, bệnh viện Quân y 103, khu đô thị Sa La, bệnh viện K3, Tân Triều, Hà Đông. Tổng đài tư vấn hợp đồng nhận khách du lịch 1900 0092 hoặc 02803 737373. Thời gian phục vụ từ 5 giờ sáng đến 21 giờ tối hàng ngày, tần suất 30 phút một chuyến. Chúng tôi áp dụng chương trình khuyến mại trong tháng đầu khai trương, giảm trừ 20.000 đồng bình quân một người một chuyến. Hà Lan Limousine, xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian, an toàn, hiệu quả.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác. Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh. Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh. Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.